Tác phẩm: Chuyện con mèo dạy hải âu bay. Tác giả: Louise Sipovanda. Người dịch: Phương Huyên. Nhà xuất bản Nhã Nam, Hội Nhà văn Ấn Hành. Người đọc: Thanh Trúc. Thư viện sách nói dành cho người mù thực hiện. Phần 1: Biển Bắc. Có đàn cá trích ven cảng kìa, hải âu trinh sát thông báo, và cả đàn chim từ ngọn hải đăng cát đỏ đón nhận tin vui với những tiếng rít sung sướng vang dài. Chúng đã bay liền một mạch 6 tiếng, và mặc dù những con hải âu hoa tiêu đã dò thấy luồng khí nóng có thể giúp cả đàn lướt bay thoải mái trên sóng, chúng vẫn cần nạp lại năng lượng. Và còn gì tốt hơn là một bữa cá trích tươi ngon? Chúng đang bay trên cửa sông Albert, nơi dòng nước đổ vào biển Bắc. Từ trên không, chúng thấy những con tàu lần lượt nối đuôi nhau như đàn cá voi kiên nhẫn và kỷ luật, đang chờ tới lượt mình ào ra biển lớn. Khi đã ra khơi, đám tàu sẽ xác định phương hướng, rồi tỏa đi tới mọi cảng biển trên khắp hành tinh. Kengard, cô hải âu có bộ lông màu bạc, đặc biệt thích thú quan sát mấy lá cờ của đám tàu, vì cô biết mỗi lá cờ đại diện cho một cách nói, cách gọi tên cùng một thứ bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau. Loài người thật là vất vả với việc đó. Kengard có lần từng nhận xét với một chị hải âu đồng hành, không như bọn hải âu mình, trên khắp thế giới cũng chỉ quan quát y như nhau. Cô nói đúng, kỳ quặc nhất là đôi khi họ vẫn tìm được cách để hiểu nhau đấy. Chị bạn quàng quạc đáp lại. Qua khỏi mép nước, quang cảnh chuyển dần sang màu lục tươi sáng. Kengard có thể nhìn thấy bãi chăn gia súc khổng lồ, điểm xuyết những bầy cừu đang gặm cỏ trong vòng tay bảo vệ của đê điều và những cánh quạt trễ nải trên cối xay gió. Theo sự hướng dẫn của hải âu hoa tiêu, đàn chim từ hải đăng cát đỏ đón lấy một luồng khí lạnh rồi lao xuống vũng cá trích. 120 thân hình lao xuyên mặt nước như những mũi tên, và khi trở lại, con nào cũng có cá kẹp ngang mỏ. Cá trích ngon tuyệt, ngon và béo ngậy. Đó chính xác là thứ chúng cần để phục hồi năng lượng trước khi tiếp tục hành trình tới Den Helder, nơi chúng sẽ nhập cùng đàn từ quần đảo Frisson. Theo như lịch trình, chúng sẽ tiếp tục bay tới Calais, qua eo biển Dover, và trên không vượt eo biển Măng Sơ, chúng sẽ gặp những đàn chim bay từ vịnh Sands tới vực San Malo. Rồi chúng sẽ cùng nhau bay tới vùng vịnh Biscay. Khi đó, sẽ có tới cả nghìn con hải âu, một đám mây bạc di chuyển nhanh nhẹn, có thể còn được nhân rộng ra với những đàn chim tới từ Palais-Enmerk, từ Alder-Loron, mũi Marchicano, mũi Ajo và mũi Banas. Khi các đàn hải âu tuân theo luật biển và gió, tập trung đầy đủ ở vịnh Biscay, đại hội hải âu các vùng biển Baltic, biển Bắc và Đại Tây Dương sẽ được bắt đầu. Đó hẳn sẽ là những ngày tươi đẹp. Kengard mơ màng khi nuốt chửng con cá trích thứ ba. Đã thành thông lệ hàng năm, chúng sẽ được lắng nghe những câu chuyện thú vị, đặc biệt là chuyện của đàn hải âu từ mũi Banas, những kẻ ngao du không biết mệt mỏi, đôi khi còn bay xa tới tận quần đảo Canary hay quần đảo mũi Van. Đám hải âu mái như cô sẽ dành trọn sức lực cho bữa tiệc cá mòi hay mực ống khi đám hải âu trống xây tổ trên đỉnh vách đá. Ở đó, hải âu mái sẽ đẻ trứng, ấp ủ, bảo vệ chúng khỏi nguy hiểm. Và rồi sau khi chim non thay lông tơ và trổ những chiếc lông vũ đầu tiên, sẽ tới khoảnh khắc đẹp đẽ nhất trong suốt cuộc hành trình. Dạy những chú hải âu con bay trên vịnh Biscay. Kengard sụp đầu xuống nước bắt con cá trích thứ tư. Vì thế cô không nghe thấy tiếng quang quát báo động xé toạc cả không trung. Cảng biển nguy hiểm! Cất cánh khẩn cấp! Khi Kengard nhô đầu khỏi mặt nước, cô nhận ra mình hoàn toàn trơ trọi giữa đại dương bao la. Con mèo mung to đùng, mập ú. Tao thật ghét phải để mày lại một mình, cậu nhóc nói, ve vuốt cái lưng con mèo mung to đùng, mập ú. Rồi cậu quay lại với việc nhét đồ đạc vào ba lô. Cậu chọn một băng cassette của The Who, một trong những thứ đồ cậu ưa thích, nhét nó vào ba lô, suy nghĩ, rồi lại lấy ra. Cậu không thể nào quyết định được sẽ cất nó vào ba lô hay để nó lại trên bàn. Thật là khó biết cái gì nên mang theo và cái gì nên để lại khi đi nghỉ mát. Con mèo mung béo mập đang ngồi trên bậu cửa sổ. Chỗ nó rất khoái, theo dõi cậu nhóc đầy chăm chú. Tao đã bỏ kính bơi vào chưa ấy nhỉ? Zoba, mày có thấy cặp kính của tao đâu không? Mà không, mày không thể biết nó là cái gì, vì mày đâu có ưa nước. Mày không biết là mày đã bỏ phí cái gì đâu. Bơi lội là một trong những trò thể thao hay ho nhất đấy. Làm một miếng không? Cậu bé hỏi, nhấc hộp thức ăn bé mèo mâm mâm lên. Cậu trút ra một phần ê hề và con mèo mung béo mập bắt đầu nhấm nháp thật khoan thai để kéo dài sự sung sướng. Đúng là một bữa ăn ngon, giòn và đậm đà vị cá. Cậu chủ quả là tốt bụng, con mèo nghĩ, miệng đầy những mảnh vụn. Ý ta là gì ấy nhỉ? Một cậu nhóc tốt bụng thôi ư? Cậu chủ phải là xịn nhất ấy chứ. Nó tự đính chính khi nuốt thức ăn. Zopa, con mèo mung to đùng, mập ú, có lý do thích đáng cho quan điểm của mình về cậu nhóc. Người không chỉ chịu xuất tiền tiêu vặt, hết đãi Zopa món ngon mà còn giữ cho cái thùng nơi Zopa đi vệ sinh luôn sạch sẽ. Cậu tán chuyện với nó và dạy dỗ nó những điều quan trọng. Họ thường dành nhiều giờ ngồi ngoài ban công, ngắm cảnh giao thông rộn rịp ở cảng biển Hamburg. Rồi kế đó, cậu nhóc sẽ bắt đầu nói, kiểu như, mày thấy cái thuyền kia không, Zopa? Mày có biết nó từ đâu tới không? Từ Liberia đấy, một nước ở châu Phi cực kỳ hay, do những người từng sống đời nô lệ sáng lập. Khi nào lớn, tao sẽ trở thành thuyền trưởng một tàu viễn dương lớn, rồi tao sẽ tới Liberia, mày cũng sẽ đi cùng tao đấy, Zopa. Mày sẽ là một con mèo vượt đại dương ngon lành, tao chắc chắn đấy. Giống như mọi đứa trẻ sống quanh khu cảng, cậu nhóc này cũng mơ mộng được du hành tới những đất nước xa xôi. Con mèo mung to đùng mập ú lắng nghe, gừ gừ trong cổ. Nó có thể tưởng tượng ra mình trên bon một con tàu viễn dương khổng lồ đang chạy xuyên những lớp sóng. Đúng, Zopa rất yêu quý cậu nhóc và không bao giờ quên rằng nó nợ cậu mạng sống của mình. Món nợ của Zopa bắt đầu từ ngày nó bỏ cái giỏ vốn là máy ấm gia đình cùng với 7 anh chị em khác. Sữa của mèo mẹ thật ngọt ngào, ấm áp, nhưng nó cũng muốn nếm thử mấy cái đầu cá mà người ở chợ hay quẳng cho lũ mèo lớn. Nó cũng không định đi ăn mảnh một mình, không hề. Ý định của nó là sẽ quay lại giỏ và bảo với các anh chị em khác. Bú sữa mẹ thế này là đủ lắm rồi, mọi người không thấy mẹ gầy đi thế nào sao? Ăn miếng cá này đi, đây là thứ mà tất cả bọn mèo ở cảng đều ăn đó. Vài ngày trước khi Zopa rời khỏi giỏ, mèo mẹ đã rất nghiêm khắc nói với nó. Con đã có chân cẳng và giác quan nhanh nhạy. Mấy điều đó tốt thôi, nhưng con phải biết thận trọng mỗi khi đi đâu. Mẹ không muốn con bò ra khỏi giỏ. Mai kia thôi, con người sẽ tới và quyết định số phận của con, cũng như của các anh chị em con. Mẹ đảm bảo là họ sẽ đặt cho con cái tên hay và cho con mọi đồ ăn con muốn. Con thật may mắn vì được sinh ra ở cảng. Người dân cảng thường yêu thương và bảo vệ loài mèo. Điều duy nhất họ mong đợi ở chúng ta là giúp xua đuổi lũ chuột. Ồ, đúng rồi con trai, con thật may mắn khi là một con mèo ở cảng. Nhưng con vẫn phải cẩn thận. Chỉ có một điều ở con có thể gây ra rắc rối. Trong các anh chị em của con đi, con trai, con thấy tất cả chúng nó đều lông xám rồi chứ. Và lông của chúng đều có vằn như da hổ. Còn con, ngược lại, khi sinh ra đã đen từ đầu tới chân, chỉ trừ tấm lông trắng dưới cằm. Có những người còn tin là mèo đen mang tới điềm xấu. Vì vậy, con trai, mẹ không muốn con ra khỏi giỏ. Nhưng Zopa lúc đó chỉ mới là một quả bóng lông bé xíu, đen ống như than, cứ lén bò ra khỏi giỏ. Nó muốn ăn thử một cái đầu cá, và nó cũng muốn biết thêm tí xíu về thế giới bên ngoài. Nó cũng chưa đi được xa, khi líu ríu tìm tới chỗ quầy cá, với cái đuôi dựng đứng rung rung. Nó chạy ngang qua con chim to tướng đang gà gật, cái đầu ngoẹo sang một bên. Đó là một con chim cực kỳ xấu xí, với cái bọng lớn lủng lẳng dưới mỏ. Hẳn một cái, chú mèo con cảm thấy mặt đất dưới chân biến mất, và còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, nó đã nhận ra mình đang lộn nhào trên không. Nhớ lại một trong những lời dạy đầu tiên của mẹ, nó tìm vị trí có thể đáp xuống bằng cả bốn chân. Nhưng thay vào đó, nó thấy bên dưới con chim đang ngoác cái mỏ chờ đón. Nó rơi tọt vào cái bọng, trong đó tối thui và bốc mùi phát khiếp. Nhả tao ra, nhả tao ra! Con mèo con gào lên, tuyệt vọng. Úi, nó biết nói. Con chim lào bào mà không cần mở mỏ. Mày là cái giống gì thế? Nhả tao ra, không tao cào cho bây giờ. Con mèo con ngoao lên, đe dọa. Tao nghi mày là con ếch. Mày có phải là con ếch không? Con chim hỏi, kẹp thật chặt cái mỏ dài. Tao chết ngợp trong này mất thôi, con chim ngu ngốc kia. Mèo con gào lên. Đúng rồi, mày là ếch, một con ếch đen, kỳ quặc ghê. Tao là mèo, và tao phát điên lên rồi đấy. Nhả tao ra không, mày phải ân hận đấy. Giờ bà bé bỏng đe dọa, lần mò trong cái bọng túi thui để tìm chỗ cắm móng vuốt. Mày tưởng là tao không biết mèo với ếch khác nhau chỗ nào hử? Mèo có lông, nhanh nhẹn và có mùi dép đi trong nhà. Mày là ếch. Có lần tao đã chén vài con ếch rồi, cũng không đến nỗi tệ. Nhưng chúng đều có màu xanh. Nói xem, mày không phải ếch độc chứ, hử? Con chim rên lên, thoáng chút lo sợ. Đúng, đúng, tao là ếch độc. Và hơn nữa, tao còn mang tai họa đến cho mày đấy. Ôi, làm thế nào bây giờ? Tao từng sực nguyên con cầu gai độc mà vẫn sống ngon lành. Làm thế nào bây giờ? Tao sẽ nuốt chửng mày hay nhè mày ra đây? Con chim phân vân. Bỗng nó đột nhiên ngừng lải nhải, bắt đầu nhảy lên nhảy xuống và vỗ cánh bợp bợp. Cuối cùng, nó cũng chịu há mỏ ra. Zoba bé nhỏ, mình đầy nhớt dãi, cố ngoi đầu lên và nhảy ra ngoài. Rồi nó thấy cậu nhóc đang tóm lấy cổ con chim, lắc đấy lắc để. Mày mù rồi hả, con bồ nông đần độn này? Lại đây nào mèo con, tí nữa thì mày tiêu đời trong cái bụng con chim già xấu xí kia rồi. Cậu nhóc nói, rồi bế Zopa lên tay. Đó là khoảnh khắc bắt đầu cho tình bạn kéo dài đã 5 năm nay. Nụ hôn của cậu nhóc trên trán làm phân tán những hồi tưởng của Zopa. Nó nhìn bạn mình khoác ba lô lên vai, đi ra cửa, và nán ở đó vẫy chào tạm biệt nó lần nữa. Bọn mình sẽ không gặp nhau trong suốt 4 tuần lễ. Tao sẽ nhớ tới mày hằng ngày, Zopa ạ. Tao hứa đấy. Tạm biệt Zopa, tạm biệt. Hai thằng nhóc em cũng gào lên và vẫy chào rối rít. Nó lắng nghe tiếng then cài cửa vang lên 2 lần, rồi chạy tới cửa sổ nhìn xuống phố, quan sát gia đình chủ lấy xe đi. Còn mèo mung béo mập hít một hơi sâu, khoan khoái. Trong suốt 4 tuần lễ, nó đàng hoàng là chúa tể, là chủ nhân của cả căn hộ. Một người bạn của nhà chủ mỗi ngày sẽ tới mở một hộp đồ ăn mèo và dọn dẹp cái thùng vệ sinh của Zopa. Có tới những 4 tuần để nằm ườn trên ghế bành, trên giường hay vọt ra ban công, leo lên mái nhà lợp ngói, nhảy vù từ đó sang mấy cành cây dẻ già, rồi trượt theo thân cây xuống sân trong. nơi nó vẫn khoái tụ tập cùng đám mèo hàng xóm. Nó sẽ chẳng thấy chán tí nào đâu, không đời nào. Ít nhất đó là điều mà Zoba, con mèo mông to đùng mập ú, hình dung ra, bởi nó không thể nào biết được chuyện gì sẽ tới. Humbert trong tầm mắt. Kangaroo giang cánh bay lên, nhưng con sóng đang xô tới quá nhanh. Sức sóng nhấn chìm cô xuống nước, và khi cô ngoi được lên, ánh sáng ban ngày đã tắt. Cô lắc đầu lia lịa, nhận ra mình vừa ngoi qua một lớp sóng đen đầy váng dầu, suýt làm cô mù mắt. Kangaroo, cô chim hải âu với bộ lông vốn màu ánh bạc, cố ngập đầu sâu xuống nước cho tới khi chút ánh sáng le lói xuyên qua được lớp váng dầu nặng trịch đang che phủ mắt cô. Thứ chất lỏng dính như keo mà loài hải âu coi như tử thần màu đen của chúng giờ đây đang ép chặt đôi cánh vào mạng sườn cô. Cô cuống quýt đạp chân, hy vọng có thể bơi thật nhanh để thoát khỏi dòng nước đen đó. Toàn thân bị co rút, căng cứng, nhưng cuối cùng cô cũng tới được mép lớp váng dầu và nhoài mình sang vùng nước sạch. Cô chớp mắt liên hồi, cố rửa sạch bằng cách ngâm đầu thật lâu trong nước. Nhưng khi ngước lên bầu trời, cô chỉ nhìn thấy vài cụm mây đang trôi bồng bềnh giữa mặt biển và vòm trời khổng lồ. Bạn bè của cô trong đàn hải âu cát đỏ đã bay đi xa, rất xa rồi. Đó là quy định. Bản thân cô đã từng nhìn thấy những con chim hải âu khác hoảng loạn trước con sóng tử thần màu đen. Và dù cả đàn đều muốn quay lại cứu giúp kẻ xấu số, nhưng chúng biết rõ rằng điều đó là không thể. Chúng chẳng giúp được gì nữa cả. Bởi vậy đàn của cô cứ thế bay, tuân thủ luật cấm chứng kiến cái chết của thành viên trong bầy. Với đôi cánh bất động, nhanh chóng bị dính chặt vào cơ thể, hải âu dễ dàng trở thành mồi cho cá lớn. Hoặc chúng phải chờ đợi cái chết từ từ, bị bóp ngạt bởi dầu thấm dần qua lớp lông vũ, bịt kín lỗ chân lông. Kết cục nghiệt ngã của số phận đang chờ đợi Kangaroo. Cô chỉ ước sao có một bộ hàm lớn của con cá khổng lồ nào đó nhanh chóng nuốt chửng lấy mình. Bọn nhơ bẩn. Khi chờ đợi màn kết của cuộc đời mình, Kangaroo nguyền rủa tất cả loài người. Nhưng không phải tất cả họ công bằng là thế. Cô thì thào yếu ớt. Từ trên trời cao, cô vẫn quan sát các con tàu chở dầu lớn thường lợi dụng những ngày có sương mù dọc bờ biển, chạy hơi nước ra xa khỏi đất liền để thau rửa các thùng dầu. Người ta trút xuống biển hàng nghìn lít thứ chất lỏng sền sệt, hôi hám đó, rồi nhờ những con sóng đánh dạt ra xa. Nhưng cô cũng từng nhìn thấy mấy tàu nhỏ đi áp sát đám tàu chở dầu để ngăn chúng xả bừa bãi. Đáng tiếc thay, những con tàu được phủ lên lớp sơn bảy sắc cầu vồng đó thường không tới kịp để bảo vệ biển khỏi bị ô nhiễm. Kangaroo trải qua những giờ phút dài nhất trong cuộc đời khi bập bềnh trên sóng. Kinh hoàng tự hỏi, phải chăng cô đang chờ đợi cái chết đáng sợ nhất trên đời? Kinh khủng hơn chuyện bị một con cá ăn thịt. Kinh khủng hơn chuyện thể xác đớn đau vì nghẹt thở. Đó là chết đói. Tuyệt vọng với cái ý nghĩ về cái chết mỏi mòn đó, cô cựa quậy và sửng sốt nhận ra lớp dầu không dính đét đôi cánh vào thân mình. Cánh cô phủ đầy thứ chất đặc quánh đen sì, nhưng ít nhất cô vẫn có thể giang chúng ra. Mình có thể vẫn còn chút cơ hội để thoát khỏi cảnh này, và biết đâu có thể nếu mình bay cao, thật cao, mặt trời sẽ nung chảy lớp dầu. Kangaroo thốt lên bi thảm. Cô nhớ lại câu chuyện của bác hải âu già từ quần đảo Frisson về một con người tên là Acarus. Để thực hiện ước mơ được bay liệng trên bầu trời, anh làm cho mình một đôi cánh từ lông vũ đại bàng. Và rồi anh ta cũng bay được thật, bay cao, cao tận sát mặt trời, tới mức hơi nóng hung chảy lớp sáp anh dùng để kết dính những sợi lông. Thế là anh rơi tuột xuống mặt đất. Kangas đập cánh thật mạnh, quắp chân ra sau, lao lên cao được một thước trên mặt sóng, rồi lại rơi cắm đầu xuống nước. Trước khi cố thêm lần nữa, cô lặn xuống nước, rồi di chuyển cánh từ sau ra trước. Lần này cô đã bay cao được hơn 3 thước trước khi rơi xuống. Thứ dầu đáng nguyền rủa đã ken chặt phần lông đuôi, khiến cô không thể nào điều khiển được hướng bay lên của mình. Cô lặn xuống lần nữa và cố rỉa cho hết mấy chất đặc quánh dính chặt lấy đuôi mình. Cô cố chịu đựng đau đớn mỗi khi không may rứt phải một chiếc lông vũ, cho tới lúc cảm thấy vừa lòng rằng bộ phận điều chỉnh hướng của mình đã được giải phóng chút ít. Tới lần nỗ lực thứ 5, Kangas đã thành công. Cô bay lên được. Cô đập cánh điên cuồng, nhưng sức nặng của lớp dầu khiến cô không thể lướt bay được nữa. Chỉ một phút ngơi nghỉ, cô đã lộn nhào xuống dưới. May thay, cô vẫn còn trẻ, cơ bắp vẫn phản ứng được ngay. Cô bay lên cao hơn nữa, vỗ cánh không ngừng. Cô nhìn xuống và mơ hồ nhận ra đường viền trắng mờ của bờ biển. Cô cũng nhìn thấy vài ba con tàu đang di chuyển như những vật thể nhỏ xíu trên lớp áo xanh đại dương. Cô bay lên cao, nhưng niềm hy vọng vào sức nóng mặt trời đã không thành. Có thể nhiệt độ của những tia nắng quá yếu ớt, hay tại lớp dầu trên thân thể cô quá dày. Kangas biết rằng sức cô không thể duy trì thêm được nữa. Bởi vậy cô bay vào đất liền, cố tìm một nơi để hạ cánh, dọc theo lằn xanh ngoằn ngoèo của dòng Elb. Những cú đập cánh càng lúc càng trở nên nặng nề. Cô đuối sức. Cô bay mỗi lúc một thấp hơn. Trong nỗ lực tuyệt vọng để bay cao lên chút nữa, cô nhắm chặt mắt và đập cánh với chút sức lực còn lại. Cô không biết mình đã nhắm mắt bao lâu, nhưng khi mở ra, cô thấy mình đang bay trên một tòa tháp cao có phóng hướng tiêu nạm vàng trên đỉnh. Nhà thờ Thánh Michael. Cô rền rĩ khi nhận ra tòa tháp nhà thờ Humbert. Đôi cánh không thể vỗ thêm một lần nào nữa. Kết thúc chuyến bay. Con mèo mun to đùng mập ú đang sưởi nắng ở ban công, rền gừ gừ, yên ổn tận hưởng cảm giác sung sướng, được nằm ườn ra đáy, phơi bụng khoan khoái trong ánh mặt trời ấm áp. Bốn bàn chân nó thu lại và cái đuôi duỗi dài. Đúng vào khoảnh khắc nó đang lật mình lại để phơi lưng ra dưới nắng, nó chợt nghe thấy tiếng vù vù từ một vật thể bay mà nó không thể xác định được. Một cái gì đó đang lao tới với tốc độ kinh khiếp. Báo động! Nó nhảy dựng lên, bốn chân lấy đà, sẵn sàng nhảy sang một bên để né cô chim hải âu đang rơi thẳng xuống ban công. Đó là một nàng chim hết sức dơ bẩn, toàn thân cô bám đầy thứ chất nhầy đen sì, hôi rình. Rồi bà nhích tới khi cô hải âu lẫy bẫy cố đứng lên, kéo lê theo đôi cánh. Đáp cánh cũng không được duyên dáng lắm nhỉ, nó bảo. Tôi xin lỗi, tôi không làm sao khác được, cô chim áy náy nói. Mèo ơi, cô em trông kinh quá. Cái thứ gớm ghét gì bám đầy mình cô em thế kia. Mà cô em bốc mùi ghê quá đi thôi. Con mèo hít hít. Tôi bị đắm trong ván dầu, tử thần nơi biển cả. Tôi sắp chết rồi. Cô hải âu rên lên ai oán. Chết, nói tầm bậy tầm bạ, cô em mệt và bẩn một tí, thế thôi. Sao cô em không bay sang chỗ vườn thú ấy, cũng chẳng xa đây lắm đâu. Ở đó có các bác sĩ thú y, có thể chăm sóc cho cô em. Rồi bà nói, tôi không thể, đây là chuyến bay cuối cùng rồi. Cô chim thì thào, gần như không thành tiếng, rồi nhắm mắt lại. Đừng có chết ở đây, nghỉ ngơi một tí đi, cô sẽ thấy khá lên thôi. Cô đói không? Tôi sẽ mang cho cô chút thức ăn của tôi, làm ơn đừng chết. Rồi bà van xin bò sát lại cô hải âu đã liệm đi. Vượt qua cảm giác ghê tởm, con mèo liếm lên đầu cô hải âu. Thứ chất màu đen bám lên cô có vị khủng khiếp, y như mùi chuột thối. Khi đầu lưỡi nó lướt trên cổ cô chim, con mèo có thể nhận thấy hơi thở cô đang càng lúc càng yếu ớt. Nghe này cô bạn nhỏ, tôi muốn giúp cô, nhưng tôi chẳng biết làm thế nào cả. Cố nghỉ ngơi đi, trong lúc tôi chạy đi tìm cách nào cứu một con hải âu ốm. Rồi bà nói vọng lại, lấy đà nhảy lên trên nóc nhà. Khi nó đang chuyển hướng nhảy sang phía cây dẻ, nó nghe thấy tiếng cô chim gọi nó quay lại. Cô muốn tôi cho cô một chút thức ăn à? Nó hỏi hơi vững dạ. Tôi sắp sinh một quả trứng. Với tất cả sức lực còn lại, tôi sẽ sinh một quả trứng. Bạn mèo tốt của tôi, ai cũng có thể thấy, anh là một con vật rất tử tế, có tấm lòng nhân ái cao quý. Bởi vậy tôi muốn anh hứa với tôi ba điều. Anh hứa với tôi được không? Kengat nói, cố gắng chậm chạp đứng lên, nhưng vô ích. Rồi bà nghĩ cô chim khốn khổ này đang bị mê sảng rồi. Và vì cô đang rơi vào tình trạng đáng thương tới mức ấy, nó không còn lựa chọn nào khác ngoài cách tỏ ra rộng lượng. Tôi hứa là tôi sẽ làm những gì cô muốn, nhưng bây giờ cô cứ nghỉ ngơi cái đã. Nó nói đầy thương cảm. Tôi không còn thời gian nữa rồi. Hãy hứa với tôi, anh sẽ không ăn quả trứng. Kengat mở mắt, thều thào. Tôi xin hứa rằng tôi sẽ không ăn quả trứng. Zopa lặp lại câu nói. Hứa với tôi, anh sẽ chăm lo cho quả trứng đến khi con chim non ra đời. Cô nói, rướn cổ cao lên một chút. Tôi xin hứa rằng tôi sẽ chăm lo cho quả trứng đến khi con chim non ra đời. Và hãy hứa với tôi, anh sẽ dạy nó bay. Kengat hổn hển nhìn thẳng vào mắt con mèo. Đến lúc này thì Zopa biết cô chim tội nghiệp không chỉ mê sảng, cô ta khùng hoàn toàn rồi. Tôi hứa là sẽ dạy nó bay. Và giờ thì cô nghỉ ngơi đi, tôi đi kiếm người giúp. Zopa bảo cô nhảy phốc một cái lên mái nhà lợp ngói. Kengat nhìn lên bầu trời, tạ ơn những làn gió tốt lành đã nâng cánh cô trong suốt cuộc đời. Và cô trút hơi thở cuối cùng, một quả trứng trắng lớm đớm xanh lăn ra từ cơ thể đẫm dầu của cô.